Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018. Các trí thức trong số gần 13 người vừa tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng họ quá bức xúc vì Đảng không còn phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc. Họ dự báo rằng số người từ bỏ Đảng sẽ gia tăng sau hiệu ứng Chu Hảo.
Đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, giới tinh hoa của xã hội, triệt tiêu cái tư tưởng và những cái truyền bá tư tưởng tiến bộ của giới trí thức.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
ASEAN và Trung Quốc có đạt bộ quy tắc ràng buộc về Biển Đông. Máy bay Indonesia chở 189 hành khách đâm xuống biển. Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt thù hận sau vụ xả súng mới nhất ở Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các trí thức trong số gần 13 người vừa tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam nói với VOA rằng họ quá bức xúc vì Đảng không còn phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc. Đảng đã chọn sai đường và họ dự báo rằng con số thoái đảng sẽ gia tăng sau hiệu ứng Chu Hảo. Sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật giáo sư Chu Hảo, giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức vì suy thoái tư tưởng chính trị, giới Tri Thức phản ứng mạnh bằng các tuyên bố công khai từ bỏ Đảng, thậm chí từ chức. Giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, một trí thức ở Hà Nội có trên 54 năm tuổi đảng và nhiều năm làm việc ở diện khoa học, giáo dục, tuyên bố ra khỏi đảng hôm 26 tháng 10, nói với VOA rằng việc giáo sư Chu Hảo bị xem xét kỷ luật là đòn đánh vào giới tinh hoa của Việt Nam nhằm triệt tiêu những tư tưởng tiến bộ.
Giáo sư Chu Hảo, một trí thức tiêu biểu và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển tiến bộ của xã hội, đúng một cái đảng lại kỷ luật ông ấy. Cho nên tôi thấy là đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, giới tinh hoa của xã hội, muốn khai dân trí, chấn dân khí và muốn để giác ngộ cho quần chúng. Và đây là một cái đòn đánh vào giới trí thức, muốn triệt tiêu cái tư tưởng và những cái truyền bá tư tưởng tiến bộ của giới trí thức. Thứ nhất là để phản ứng lại cái kỷ luật đó, và thứ hai là để chia sẻ với anh Chu Hảo, người mà tôi rất mến mộ, cho nên tôi tuyên bố là ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản thân giáo sư Chu Hảo cũng đã thoái đảng. Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 10, ông viết: "Tôi tự nguyện từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ hôm nay để tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần khai sáng của Phan Châu Trinh, dân tộc, dân chủ và phát triển, chủ yếu thông qua các hoạt động, văn hóa và giáo dục, đề nghị chi bộ và các cấp ủy xóa tên tôi trong danh sách đảng viên." Ông Trần Nam, trung tá quân đội Việt Nam, sau hơn 18 năm gắn bó với đảng, đã tuyên bố từ bỏ đảng hôm 26 tháng 10 vì đã quá giác ngộ. Ông chia sẻ với VOA về vai trò lãnh đạo của đảng hiện nay.
Tôi thấy rằng là họ có một vai trò quan trọng, nhưng cái vai trò đấy thì dường như là không phải phục vụ cho cái lợi ích của nhân dân, cho lợi ích của dân tộc, mà chủ yếu là phục vụ cho cái giữ cái chính thể tồn tại nhiều hơn lợi ích của nhân dân và dân tộc.
Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho biết đã xuất hiện hiệu ứng Chu Hảo do số người chán đảng khô đoàn rất nhiều.
Cái số người chán đảng khô đoàn nó nhiều lắm, nhưng mà không biết rằng nó có thành phong trào không thì tôi cũng không dám nói. Nhưng mà hôm nay thì tôi biết là tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có nói là tối hôm qua có 4 người đã tuyên bố ra khỏi đảng. Như thế là nó cũng có cái gọi là hiệu ứng từ cái việc làm. Sau khi tôi tuyên bố ra khỏi đảng thì nhà văn Nguyễn Ngọc, một người, một cái nhân cách rất đáng kính, cũng đã tuyên bố ra khỏi đảng. Còn tối hôm qua thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói là có 4 người. Một cán bộ giảng dạy Đại học Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, một trung tá quân đội và một kỹ sư một cán bộ trẻ mới vào đảng được 3-4 năm thì cũng tuyên bố ra khỏi đảng. Tôi nghĩ đấy có lẽ cũng là cái hiệu ứng.
Nhà văn Nguyên Ngọc, đại tá quân đội nhân dân và là cựu tổng biên tập báo Văn Nghệ, với hơn 60 năm tuổi đảng, đã công khai tuyên bố từ bỏ tổ chức chính trị có bề dày lãnh đạo gần 90 năm tại Việt Nam. Tác giả của Đất nước đứng lên giải bày trên mạng xã hội Facebook hôm 26 tháng 10 như sau. Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình. Tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước, tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy. Ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, chia sẻ trên Facebook. Án kỷ luật đưa ra nhiều lý do, nhưng theo tôi, mục đích thật là nhằm trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân, vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và mang tính xây dựng của giáo sư tiến sĩ Chu Hảo và những đóng góp đóng bỏng của đất nước, đồng thời qua việc ra tay này muốn răn đe và bóp nghẹt những nỗ lực của giới trí thức cả nước. Sáng ngày 29 tháng 10, tiến sĩ Phạm Gia Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, tuyên bố từ chức sau khi cùng hơn 150 người ký tên và bức thư ngỏ gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị nhằm bảo vệ giáo sư Chu Hảo. Trong bức thư ngỏ đề ngày 27 tháng 10, các cựu thành viên của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho rằng những lý do mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước. Trên Facebook cũng xuất hiện các trí thức viên chức từ bỏ đảng như giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Thanh Tuấn, Trung úy quân đội Nguyễn Hữu Chiến, nguyên Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh Hà Quang Vinh, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế Dương Bích Hà, đảng viên trẻ Nguyễn Việt Anh, luật sư Lê Văn Hòa, nhà văn Mai Tú Ân. Ông Trần Nam dự báo rằng sẽ có nhiều người từ bỏ đảng vì đảng đã gây ra quá nhiều bức xúc trong nhân dân.
Tôi thấy rằng là bây giờ Đảng Cộng sản đã không làm theo những cái điều mà đảng vẫn thường nói, mà tôi thấy rằng là có nhiều vấn đề đảng đã gây bức xúc cho nhân dân. Và tôi nhận định rằng là nếu tình hình này thì sẽ càng ngày càng có nhiều người sẽ rời bỏ ra khỏi đảng, đi về với quần chúng nhân dân.
Vào tối ngày 29 tháng 10, Đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV đã có một phóng sự được cho là đấu tố giáo sư Chu Hảo, cho rằng ông đã được góp ý nhưng chưa nhìn vào thực tế của đất nước.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh hôm 28 tháng 10 đã trở về nơi ông xuất gia năm 16 tuổi ở Thừa Thiên Huế để tĩnh dưỡng, hai ngày sau khi bay từ Bangkok tới Đà Nẵng. Các hình ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy nhiều tăng ni và Phật tử đã đứng chào đón ông tại chùa Từ Hiếu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 92 tuổi, ngồi trên xe lăn và chắp tay trước ngực khi được đưa vào nơi từng xuất gia. Báo điện tử VN Express dẫn lời một nguồn tin nói rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ ở lại chùa Từ Hiếu trong một thời gian rất dài. Trang web của Làng Mai, trung tâm thiền tập tại Pháp, được Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập vào đầu năm 1982. Đầu tháng này đã đăng thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của nhà sư nổi tiếng thế giới. Thông tin cho biết Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về thăm trung tâm Làng Mai quốc tế ở Thái Lan từ tháng 10 năm 2016, sau một thời gian trị liệu tại San Francisco, Mỹ, và về lại Làng Mai ở Pháp. Dù chưa phục hồi lại chức năng nói từ khi đột quỵ, nhưng sư ông vẫn ngân nga theo một cách vui vẻ mỗi khi tăng thân hát những bài thiền ca. Khi sức khỏe cho phép, người kiên trì tập luyện phát âm và cũng rất hào hứng tập luyện các bài tập vật lý trị liệu. Thông báo có đoạn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó vào năm 2007. Hồi tháng 8 năm ngoái, nhà sư này cũng đã trở lại thăm Đà Nẵng và Huế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách được nhiều người trên thế giới biết đến, Việt Nam Lotus in a Sea of Fire. Thiền sư được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng.
Cảnh sát Đài Loan phát hiện 17 công nhân Việt Nam ăn thịt chó trong ký túc xá ở thành phố Đài Trung của nước này. Văn phòng Thanh tra Bảo vệ Động vật Đài Trung cho biết tối 25 tháng 10 họ nhận được điện thoại báo có kẻ giết chó. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ động vật đã đến kiểm tra một ký túc xá ở huyện Phong Yuan và phát hiện một nhóm lao động người Việt đang ăn thịt chó. Họ là các lao động xuất khẩu người Việt làm việc cho nhà máy xử lý nước của thành phố Đài Trung, theo báo Taipei Times. Các nhân viên cứu được 3 con chó đang bị nhóm người này cột ở đó, nhưng một con thứ tư đã được nấu chín trong nồi. Cảnh sát phỏng đoán là nhóm lao động người Việt xích 3 con chó ở đó để rồi sẽ giết thịt. Trong nhà bếp của ký túc xá, cảnh sát tìm thấy một đầu chó đựng trong túi nhựa và một vài nồi thịt chó hầm. Cảnh sát kiểm tra 17 công nhân Việt Nam và tìm thấy dấu vết máu trên một phụ nữ trong nhóm. Có họ là Nguyễn, 36 tuổi. Bà Nguyễn thừa nhận đã nấu thịt chó và khai ra nam công nhân tên Giáp, 52 tuổi, là người giết con chó. Báo Taipei Times nói bà Nguyễn khai ông Giáp đã dùng dao chọc tiếp con chó rồi xẻ thịt nó. Các công tố viên cho biết họ sẽ truy tố bà Nguyễn và ông Giáp tội giết, nấu và ăn thịt chó. Báo Taipei Times nói đạo luật bảo vệ động vật của Đài Loan cấm việc giết hại và ăn thịt chó mèo và các hình phạt mới đây đã tăng lên đối với những người bị buộc tội hành hạ, lạm dụng hoặc giết mổ những con vật được bảo vệ. Theo đạo luật bảo vệ động vật, tội giết chó mèo có thể bị phạt lên tới 2 năm tù và 2 triệu đài tệ, tức khoảng 65.500 đô la, còn những người ăn thịt chó mèo có thể bị phạt tới 250.000 đài tệ, tức khoảng 8.000 đô la. Tên lao động Việt ăn thịt chó này khiến những người ủng hộ quyền vật nuôi và chủ vật nuôi giận dữ. Họ đòi trừng phạt thêm những kẻ giết và ăn thịt chó mèo, bất kể là người nước ngoài hay người trong nước. Thịt chó từ lâu là một món ăn ở Việt Nam, mặc dù nó gặp phải những chỉ trích ngày càng nhiều cả từ trong lẫn ngoài nước. Gần đây, giới lãnh đạo Hà Nội kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó vì cho rằng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô văn minh hiện đại và việc giết mổ động vật có thể lan truyền bệnh dại. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hồi tháng 10 ra một văn bản nói rằng việc kinh doanh giết mổ và sử dụng thịt chó mèo gây phản cảm đối với khách tham quan du lịch, khách quốc tế sinh sống làm việc tại Hà Nội. Hạ viện Mỹ hồi tháng 9 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Việt Nam thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo. Ngoài Việt Nam, nghị quyết 401 của Hạ viện Mỹ còn thúc giục các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ cũng có hành động tương tự.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu đưa các rào chắn bằng bê tông tới biên giới phía Nam cũng như triển khai các binh sĩ tới đó, trong khi một đoàn di dân Trung Mỹ dần vượt qua Mexico để tiến tới Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 28 tháng 10 cho biết rằng các chi tiết cụ thể vẫn đang được tính toán. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ cần bao nhiêu lực lượng để bảo vệ vùng biên giới. Hãng tin Anh nói rằng việc triển khai thêm các binh sĩ sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ cho lực lượng biên phòng cũng như củng cố lực lượng của khoảng 2.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã có mặt ở đó. Tổng thống Donald Trump trong tuần qua đã lên tiếng về đoàn di dân đang đi tới miền Nam Mexico nhưng vẫn cách xa Mỹ hàng trăm cây số. Các bang thường sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ đường biên giới, nhưng các binh sĩ đang làm nhiệm vụ thường hiếm khi được triển khai bên trong nước Mỹ, trừ các trường hợp khẩn cấp nội địa như bão lũ. Trong khi đó, một nhóm di dân đã tập hợp và rời thủ đô El Salvador hôm 28 tháng 10 để tới Hoa Kỳ sau khi hàng ngàn người dân Trung Mỹ đã bắt đầu hành trình tương tự trong những tuần qua, khiến Tổng thống Donald Trump giận dữ. Theo Reuters, nhóm hơn 300 người Salvador tập hợp và rời San Salvador hôm 28 tháng 10 sau khi hàng ngàn người Honduras hồi giữa tháng 10 đã rời nước mình, trở thành một tin quốc tế lớn và một vấn đề chính trong cuộc bầu cử quốc hội Mỹ. Một nhóm người Honduras đi qua Guatemala tuần trước và có lúc con số lên tới hơn 1.000 người trước khi rã đám. Ông Trump và các đảng viên Cộng hòa đã tìm cách biến di dân trở thành một vấn đề lớn trước cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 và cả hai đảng mong kiểm soát quốc hội Mỹ. Các di dân sau Salvador tổ chức chuyến đi bằng cách sử dụng các mạng xã hội như Facebook và WhatsApp trong vài tuần qua. Theo Reuters, họ đã được truyền cảm hứng bởi các nhóm gồm hầu hết người Honduras đang vượt qua Mexico để tới Mỹ. Chính phủ cánh tả của El Salvador bày tỏ tình đoàn kết với các di dân và tôn trọng quyền tập hợp của họ, nhưng thúc giục các di dân không nên đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm.
Nghi can trong vụ xả súng tại một giáo đường ở Pittsburgh đã thể hiện sự tức giận đối với người Do Thái trong vụ tấn công và sau đó nói rằng họ đã gây ra diệt chủng và ông ta muốn giết chết họ. Ông Robert Gregory Bowers đã sát hại 8 người đàn ông và 2 phụ nữ hôm 27 tháng 10. AP dẫn các tài liệu truy tố cho biết, nghi can đã nói với nhân viên công lực rằng ông ta muốn giết người Do Thái. Chính quyền địa phương hôm 28 tháng 10 tổ chức một cuộc họp báo để công bố danh tính những người thiệt mạng. Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi trung niên hoặc đã có tuổi. Người lớn tuổi nhất là 97 tuổi. Trong số các nạn nhân có hai anh em và một cặp vợ chồng. Thị trưởng Bill Peduto gọi đó là ngày đen tối nhất trong lịch sử Pittsburgh. Theo AP, cơ quan chức năng cho biết ông Bowers sử dụng một khẩu súng trường AR-15 và ba khẩu súng ngắn trong vụ tấn công. Các tài liệu cho thấy, trong khi được chữa trị vết thương, nghi can nói rằng ông ta muốn tất cả người Do Thái chết hết và cũng nói rằng họ đã gây ra dị chủng.
Giáo hoàng Francisco hôm 28 tháng 10 lên án vụ tấn công vào giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, Hoa Kỳ, làm 11 người thiệt mạng. Lên tiếng trước các giáo dân ở quảng trường St. Peter sau lễ cầu nguyện, giáo hoàng nói rằng vụ tấn công còn làm 6 người khác bị thương thật khủng khiếp. Reuters dẫn lời giáo hoàng Francisco nói rằng trên thực tế tất cả chúng ta đều bị tổn thương vì hành động bạo lực vô nhân tính này. Người đứng đầu Tòa Thánh Vatican vốn thường lên án các vụ tấn công nhắm vào người Do Thái, đã bày tỏ sự chia sẻ với tất cả người dân Pittsburgh. Giáo hoàng Francisco cũng kêu gọi tôn trọng các giá trị đạo đức. Ông Robert Bowers, 46 tuổi, bị bắt sau cuộc đọ súng với lực lượng biệt kích. Các công tố viên liên bang đã truy tố nghi can 29 tội danh hình sự, trong đó có việc gây ra bạo lực cũng như việc vi phạm các luật lệ về quyền dân sự của Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một chiếc máy bay của hãng Lion Air chở 189 hành khách và phi hành đoàn đã đâm xuống biển sau khi cất cánh được 13 phút từ thủ đô Jakarta của Indonesia. Giới hữu trách nói tất cả các nạn nhân trên chiếc máy bay có lẽ đã thiệt mạng. Phi công đã yêu cầu được quay máy bay trở lại nơi xuất phát sau khi máy bay cất cánh từ Jakarta. Máy bay đã mất liên lạc với nhân viên mặt đất sau 13 phút. Phát ngôn viên của cơ quan điều tra ông Sutopo Purwo Nugroho đăng trên Twitter hình ảnh các mảnh vỡ và các vật dụng của chiếc máy bay lâm nạn, trong đó có các điện thoại di động bị bể nát, sách vở, túi sách và các bộ phận của thân máy bay đã được các tàu tìm kiếm và cứu hộ thu thập. Ông Nugroho cho biết trong số các hành khách có một đứa trẻ và hai em bé. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia đưa thợ lặn đến tìm kiếm phần chính của chiếc máy bay bị rơi ở phía bắc đảo Java. Chiếc máy bay rơi xuống vùng nước sâu khoảng 30 đến 35 mét. Các giới chức cứu hộ cho biết họ vớt được một số phần thân thể người tại khu vực máy bay lâm nạn cách bờ biển khoảng 15 km. Chuyến bay GT610 của hãng Lion Air cất cánh vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng giờ địa phương hôm thứ Hai 29 tháng 10 và theo lịch bay sẽ đến Pangkal Pinang, thủ phủ của khu vực khai thác thiếc bang Ka Belengtung lúc 7 giờ 20 giờ sáng giờ địa phương theo trang web Flightradar 24. Reuters trích lời ông Susanto Tejajono, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông của Indonesia, nói rằng phi công đã yêu cầu quay máy bay trở lại nơi xuất phát và yêu cầu được chấp thuận, nhưng chúng tôi vẫn đang cố tìm ra nguyên do. Ông Edward Sirat, giám đốc điều hành của Lion Air Group, nói với các phóng viên rằng chiếc máy bay đã có một vấn đề kỹ thuật trong khi bay từ đảo Bali đến Jakarta trước đó, nhưng nó đã được giải quyết theo đúng quy trình. Reuters nói rằng ông Sirat từ chối xác định vấn đề kỹ thuật đó là gì. Lion Air sử dụng 11 chiếc Boeing 737 MAX 8 và không có kế hoạch ngừng hoạt động các chiếc máy bay còn lại của họ. Hãng không tư nhân Lion Air cho biết chiếc máy bay vừa lâm nạn đã hoạt động từ tháng 8 năm nay. Phi công chính và phi công phụ của chuyến bay đã tích lũy được 11.000 giờ bay. Đây là tai nạn đầu tiên được báo cáo có liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX, loại máy bay được cải tiến, tiết kiệm nhiên liệu và được hãng Boeing bán rộng khắp trên thế giới. Hãng Boeing cho biết trên Twitter rằng họ biết tin tai nạn và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 29 tháng 10 nói rằng 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc sẽ khó có thể đi đến một quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý ở Biển Đông Theo Reuters, ASEAN và Trung Quốc trong năm nay đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau trên tuyến thủy lộ chiến lược, nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Teodoro Locsin phát biểu tại một cuộc họp báo ở phía nam thành phố Davao sau khi nói chuyện với đối tác Trung Quốc Vương Nghị. Có lẽ chúng ta sẽ không thể đi đến một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó sẽ là tiêu chuẩn về cách người dân ASEAN, các chính phủ ASEAN hành xử với nhau, luôn luôn với danh dự, không bao giờ hung hãn và luôn luôn vì sự tiến bộ lẫn nhau. Ông Locsin không giải thích chi tiết về lý do tại sao ông nêu lên nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận ràng buộc. Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ từng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc đảm bảo rằng bộ quy tắc ứng xử phải ràng buộc về mặt pháp lý, trong khi các nhà phê bình cho rằng việc không ràng buộc thực thi sẽ tạo ra những nghi ngờ về mức độ hiệu quả của nó. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã bảo đảm với ASEAN rằng nước này sẽ tuân theo bất kỳ điều gì được thống nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trung Quốc kỳ vọng rằng sẽ kết thúc đàm phán vào năm 2021. Ông Vương Nghị cũng đảm bảo với Philippines rằng Trung Quốc sẽ không phải là mối đe dọa đối với quốc gia láng giềng nhỏ hơn. Ông nói khi cả hai nhà ngoại giao hàng đầu thảo luận về chuyến thăm dự định của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Manila vào tháng tới, Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành đối thủ của Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuần này sẽ tới Washington dự một cuộc họp đã bị trì hoãn vì những căng thẳng giữa hai nước. Ông Mattis phát biểu tại một hội nghị an ninh rằng ông sẽ hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hoàng. Quan hệ Mỹ-Trung trong năm qua đã rúng động vì tranh cãi liên quan đến việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông và thuế quan thương mại do chính quyền Trump thúc đẩy. Một tàu khu trục của Trung Quốc cũng đã quyết liệt áp sát một tàu hải quân của Mỹ hồi đầu tháng này. Ông Mattis nói sự cạnh tranh chiến lược không ngụ ý sự thù địch và ông cam kết hợp tác với các nước như Trung Quốc và Nga. Ông phát biểu tại cuộc đối thoại Manama ở Bahrain. Ông Mattis đã gặp ông Ngụy trong một hội nghị gần đây ở Singapore và các quan chức Mỹ cho biết họ cảm thấy mối quan hệ quân sự có thể đang bình ổn.
Trung Quốc sẽ thải hồi cựu lãnh đạo Interpol Mạnh Hoành Vĩ khỏi một cơ quan cố vấn quốc hội phần nhiều mang tính nghi lễ. Truyền thông nhà nước đưa tin sau khi chính phủ Trung Quốc mở cuộc điều tra hối lộ và các vi phạm khác nhắm vào ông. Dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc trấn áp sâu rộng nạn tham nhũng trong giới quan chức. Đầu tháng này, Interpol, cơ quan hợp tác cảnh sát toàn cầu đặt trụ sở tại Pháp cho biết ông Mạnh đã từ chức chủ tịch sau khi nhà chức trách Pháp cho biết quan chức người Trung Quốc này được vợ báo cáo mất tích sau khi trở về nước. Không rõ ông Mạnh hiện đang bị câu lưu ở đâu và liệu ông có được cho phép có luật sư đại diện hay không. Hãng tin Reuters nói không thể liên lạc được với ông để xin bình luận. Trong một hành động mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhắm vào ông Mạnh, Hiệp hội Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đặc trách cố vấn quốc hội dù không có quyền hành lập pháp đã quyết định thải hồi ông khỏi cơ quan này, truyền thông nhà nước cho biết vào cuối ngày thứ Sáu. Quyết định vẫn cần chấp thuận chính thức từ ban thường vụ của cơ quan, Tân Hoa Xã đưa tin dù việc này sẽ chỉ là một thủ tục hình thức. Ông Mạnh trước đây là thành viên của ban đối ngoại cơ quan này. Các thành viên của cơ quan cố vấn này không được quyền miễn tố, không giống như các thành viên của Quốc hội Trung Quốc chủ yếu có nhiệm vụ phê chuẩn luật pháp về mặt hình thức. Ông Mạnh, 64 tuổi, là một thứ trưởng Bộ Công an, trở thành Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Cảnh sát Toàn cầu vào cuối năm 2016 trong một nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm giành lấy các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. Việc bổ nhiệm ông vào thời điểm đó đã khơi lên những lo ngại từ các tổ chức nhân quyền rằng Bắc Kinh có thể sẽ tìm cách tận dụng vị trí của ông để theo đuổi những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
Trung Quốc hôm 29 tháng 10 gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi nhà lập pháp này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tại nền dân chủ lớn thứ tư trên thế giới. Theo Reuters, việc ông Bolsonaro trở thành nguyên thủ Brazil đã xoay chuyển cục diện chính trường nước này từ tả sang hữu. Trước khi được bầu, nhà lập pháp cực hữu từng miêu tả Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, là kẻ săn mồi, tìm cách thống trị các lĩnh vực chủ đạo trong nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Bắc Kinh sẵn lòng tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Reuters đưa tin thêm rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở thủ đô Brasilia từng hai lần gặp các cố vấn cấp cao của ông Bolsonaro. Trong khi đó, hôm 28 tháng 10, ông Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử của Brazil để chúc mừng. Nhà Trắng cho hay, hai nguyên thủ đã bày tỏ cam kết hợp tác. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Sarah Sanders nói rằng Tổng thống Mỹ và ông Bolsonaro đã đồng ý cùng nhau làm việc để cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ và Brazil.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Để làm bánh tráng phơi sương, gạo ngâm nước rồi xay mịn như sữa, người làm bắt nồi nước sôi, vung nồi phủ chiếc khăn mỏng như cách làm bánh cuốn. Tráng bánh phải đều tay, múc từng muôi bột gạo trắng rải đều trên lớp vải mỏng, hơi nước làm bột chín, lớp bột mỏng tan trong vắt và thơm mùi gạo. Bánh chín được nhấc ra trải trên phên tre, lần đầu tiên là phơi nắng rồi nướng qua và cuối cùng là phơi sương. Những giọt sương ngấm vào bánh sẽ tạo nên độ dẻo nhất định.
Bánh tráng phơi sương này thì nó nhiều công đoạn lắm. Đó. Thì nó bằng thủ công không à, chứ không có làm bằng máy móc gì. Ví dụ như bỏ gạo vô xay rồi bắt đầu mới tráng rồi bắt đầu mới đem đi nướng rồi mới đem đi phơi. Nếu mà trời mà ổng mà không có gió, không mưa, tháng im ái đàng hoàng thì 6 giờ có thể phơi tới 9 giờ, 10 giờ. Mà mưa gió đâu thì sáng đêm.
Bánh nướng xong, chờ đến lúc sương xuống thì đem bánh ra phơi. Đây là công đoạn quyết định thành công của bánh tráng. Vì thế, đòi hỏi người làm bánh phải có chút công phu và chịu khó. Người phơi bánh phải thức cùng bánh đợi bánh, vừa thấm sương đủ mềm. Sau khi phơi bánh được gói kỹ lại, bánh được dùng càng sớm thì càng ngon. Quá một tuần bánh sẽ bị cứng, coi như bỏ.
Rồi, chiều phơi sương nó bắt đầu là 7-8 giờ, phơi tới 12 giờ đêm. 2-3 giờ dậy tới sáng. Bữa nay thiên có, hai thiên mấy có, nắng thì nướng nhiều, mưa thì nước tràn vô là còn nghỉ nướng. Ôi cực lắm con ơi, cái nào mà nắng điểm đỡ, mưa là trời ơi, bưng ra vô cái nhà nước tràn vô chạy, cực lắm.
Bà Úc Tránh nói rằng khi nướng phải chịu sức nóng của lò, rồi còn thức khuya dậy sớm để phơi sương, nên người trẻ giờ đây không mặn mà theo nghề thủ công của ông bà để lại nữa. Đã vậy, thu nhập nghề làm bánh tráng phơi sương cũng vô chừng, làm nghề cũng chỉ đủ sống chứ không khá giả gì.
Cũng ví dụ như người bánh tráng này thì nó chuyên dùng của nó là heo luộc, bánh canh, rồi bò, ha cá, ha tôm gì, hay bất cứ cái gì mình cuốn cũng được.
Bánh tráng phơi sương trảng bàn giờ đây không chỉ trên bàn ăn của những món cuốn, mà còn được chế biến thêm thắt gia vị hành tỏi để trở thành món bánh tráng trộn, bày bán ở các tiệm tạp hóa. Đây là món khoái khẩu của lứa tuổi học trò.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.